Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Vào lúc 21 giờ mỗi tối, chúng ta lại gặp nhau để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Và nếu như yêu mến văn phong của các tác giả, quý vị có thể truy cập và theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết thì có để dưới phần mô tả của video. Trong buổi đọc truyện tối đêm nay, thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại tác giả Như Ý với một tác phẩm Lột Da Xẻ Thịt. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị cùng nhau like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi nha. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện. Trong không gian trưa nắng, vắng bóng người, khung cảnh nơi đây có vẻ im lìm. Bởi khách mua tranh đã vừa rời khỏi cửa hàng triển lãm tranh nghệ thuật hết. Nhưng đâu đó vẫn còn lanh lảnh lên một câu hơi khó hiểu từ giọng một thằng bé tầm vài tuổi.
Mẹ ơi, con mới thấy chị trong bức tranh, nhìn con mỉm cười lạ lắm.
Xoay người quay lại nhìn thằng Tí, bà Hồng nạt nó.
Tí, mày có thôi cái tật nói dối, muốn người khác chú ý tới mày không? Bức tranh này đẹp quỷ mị, mang một màu nghệ thuật như thế. Nếu không phải kẹt tiền, mẹ mày đã không phải mang tới tiệm thu mua tranh nghệ thuật cũ bán nó đi rồi. Mày hiểu không? Còn với chả cái, dẫn nó theo bên mình, toàn nói mấy cái điều nhám nhí gì đâu không hả?
Thằng Tí đứng đó với cái mặt chình ình, bởi vừa bị mẹ nó la rầy xong trước mặt ông chủ thu mua tranh. Ông chủ lúc này đang lúi húi chỗ quầy tìm một bức tranh quý vừa thu mua lại hôm vừa rồi từ một cô gái. Ông ta định lấy bán bức tranh đang kiếm cho khách vừa đặt mua online qua trang web. Nghe cuộc nói chuyện to tiếng vừa rồi ở cặp mẹ con trước mặt, ông thu mua liền ngước mắt lên nhìn về họ. Bất chợt, ánh mắt ông ta như mụ mị đi khi bắt gặp bức tranh nghệ thuật bà Hồng đang cầm trên tay. Có lẽ ông ta vừa cảm thấy ánh mắt rất lạ, đầy ủy mị sâu lắng của cô gái được vẽ trong bức tranh. Thật có sức hút kỳ quái. Ánh mắt cô ta như đang muốn mê hoặc tâm trí của ông mãi. Cô ta đẹp quá, ánh mắt rất có hồn. Ai? Ai là người đã vẽ ra bức tranh này thế? Tôi thực sự muốn gặp người đó.
Ông gặp tay họa sĩ đó làm gì? Tôi hiện sở hữu bức tranh này thì tìm tôi nói chuyện giá cả, chứ tìm anh ta làm gì? Anh ta sắp đi nước ngoài du học rồi. Có gì thì ông cứ nói chuyện trực tiếp với tôi về mọi thứ liên quan tới bức tranh.
Bà Hồng vừa nói một tràng đáp lại câu hỏi từ ông mua tranh. Ông Mẩy có vẻ hơi thất vọng, giọng xìu xuống nói tiếp.
Vậy giờ hiện tại chỉ có duy nhất một bức tranh này nằm trong tay của bà thôi sao? Cái tôi muốn gặp tác giả bức tranh này là bởi vì thật sự rất mê nét vẽ lẫn cách phối màu của anh ta. Thật sự mấy chục năm nay, tôi chưa từng thấy bức tranh nào lại có sức mê hoặc tâm trí người đến như vậy. Tôi muốn có thêm nhiều nét vẽ xuất thần của tác giả bức tranh này.
Vừa nói, ông Mẩy vừa tấm tắc lưỡi, khen rồi ra vẻ suy đoán.
Tôi chắc chắn những bức tranh nghệ thuật có hồn như thế này, giới có tiền đam mê tranh, họ sẽ lấy hết.
Ông Mẩy vừa dứt lời, thằng Tí lại tiếp tục vang lên cái giọng kể lể nói với mẹ nó.
Mẹ ơi, chị ấy lại vừa mới liếc mắt sang nhìn ông mua tranh, rồi tiếp tục cười một nụ cười rất là quái lạ kìa.
Thằng con trời đánh này, mày có cất cái mồm mày vào không?
Tao không mướn mày nói nhiều, nói vớ va vớ vẩn ở đây.
Ông Mẩy nghe thằng nhóc nói mấy điều lạ lẫm, thấy nó cứ chỉ tay vào bức tranh mới được để trên quầy, ông ta liền nở nụ cười rồi hỏi.
Sao? Cháu nhỏ, cháu thấy bức tranh này rất đẹp, rất có hồn và sống động như người thật phải không? Quá là, cả một đứa còn nhỏ như thế này còn cảm nhận được cái phần hồn nghệ thuật toát ra ở bức tranh này thì sau này có vẻ ngon lành cho việc sang tay rồi. Tốt ghê.
Cuối cùng,
cuộc thu mua bức tranh cũng hoàn tất. Lấy xong tiền, bà Hồng liền nhanh chóng dắt tay thằng con rời đi. Còn lại ông Mẩy bây giờ đang say sưa chống cằm với ánh mắt đê mê nhìn ngắm bức tranh trước mặt. Ông ta ngồi một mình thủ thỉ, rú rí với bức tranh.
Ôi, già dẻ dáng dấp thật đến nỗi như thế này. Nếu là người thật thì cũng là một mỹ nhân chứ chẳng đùa. Không biết tay vẽ tranh dùng chất liệu loại sơn nào mà da dẻ sờ vào như da thật. Nhưng cái cảm giác sao cứ lạnh lạnh thế nào.
Suy nghĩ chưa dứt, tiệm triển lãm tranh của ông Mẩy đã có người xuất hiện.
Hôm nay tiệm có bức nào đẹp, nhìn thực sự nghệ thuật không ông chủ?
Người vừa hỏi là bà Lệ, chủ cửa hàng bán đồng hồ châu Âu cổ xưa. Nghe vậy ông Mẩy liền hồ hởi đáp.
Ồ, bà tới rồi đó hả bà Lệ? Bà có vẻ biết chọn thời điểm ghé tiệm tôi lắm đó nghe. Đây, bức tranh bà từng căn dặn tôi, nếu có thì phải giữ lại bằng được cho bà. Đúng lúc hôm nay tôi vừa thu được nè.
Vừa nói, ông Mẩy vừa đưa tay lấy bức tranh nghệ thuật vẽ về cô gái ủy mị cho bà Lệ xem. Vừa nhìn vào bức tranh, bà Lệ như bị hút hồn, ngắm nó một cách rất say mê và đắm đuối. Bất chợt, bà Lệ lấy tay sờ vào khuôn mặt cô gái. Nhưng khi vừa chạm vào làn da thì cả người rùng mình lên mấy cái. Rồi bà ta liền rụt tay lại, thốt lên.
Ôi ôi, sao da của cô ta lại lạnh thế này?
Nó chỉ là bức tranh được gã họa sĩ nào đó vẽ chì tô sơn lên thành một tác phẩm nghệ thuật thôi mà. Bà cứ làm quá lên thế. Người thật ra đâu mà bà sờ vào lại than lạnh lẽo chứ bà Lệ?
Tôi vừa mới thấy một hơi lạnh buốt cả tay đó ông Mẩy. Nhưng bức tranh này đẹp với sống động thật.
Bà không thích nó sao?
Đâu, thích. Tôi thích lắm ấy chứ. Mới nhìn vào nét nghệ thuật quỷ mị là tôi mê ngây ngất rồi đó. Nhất định khi tôi mang nó về treo trong nhà, thằng con trai duy nhất của tôi, nó nhìn vào rồi cũng sẽ thay đổi cách nghĩ, muốn lấy vợ ngãi cho mà xem. Chứ riết rồi tôi cứ nghĩ nó bị bê đê.
Con trai bà hiện làm gì? Nhà bà giàu như thế, lại có duy nhất thằng con trai, rồi nó sẽ kế nghiệp hai vợ chồng bà thôi, phải không?
Thằng con độc nhất của tôi á, nó cũng từng là họa sĩ đó. Nhưng chắc chỉ là nghiệp dư thôi, vì tôi cấm tiệt, không cho nó theo cái nghề đó. Bắt nó phải theo học bên quản trị kinh doanh, còn về quản lý cửa hàng lớn buôn đồng hồ của nhà tôi. Không hiểu sao lúc trước nó vì lý do gì mà chả bao giờ chịu đi du học bên Tây Ban Nha, cứ đòi ở lại đây học vẽ học vời. Bị tôi phản đối, nó vẫn dọn ra ngoài theo ý của nó. Nhưng giờ cái tự dưng nó quay ngoắt lại chịu đi du học rồi đó ông Bảy. Nó mới bay sang Tây Ban Nha được 2 hôm.
Vậy bà mua bức tranh này về treo trong nhà, thằng con bà có ở nhà đâu mà ngắm? Còn đổi ý muốn lấy vợ theo ý bà chứ hả?
Nó đi qua bển học nhanh khóa học liên quan tới sửa mấy cái loại đồng hồ nhà tôi hiện bán hả? Chắc nửa năm là bay về nước lại thôi. Mang bức tranh này về treo để vợ chồng tôi ngắm trước. Từ từ con trai tôi về nước sẽ ngắm sau cũng được.
Vậy thôi, tôi gói nó lại vào hộp cho bà mang về ngang bà Lệ.
Ok ông, tính tiền luôn đi.
Đêm trong ngôi nhà của bà Lệ, hôm nay chồng bà có việc với đối tác nên nhậu nhẹt tiếp khách với họ gần cả đêm vẫn chưa về. Chợt điện thoại bà Lệ vang lên. Nhìn vào màn hình cuộc gọi video call, bà Lệ nở nụ cười tươi rói, liền nghe máy trả lời.
Đức à, giờ này rảnh rỗi hay sao mà mày gọi cho mẹ?
Dạ, giờ mới học xong, nghỉ xã hội một chút là con liền lấy máy gọi cho mẹ ngay đây.
Ở bên đó hiện mấy giờ hả con?
Là 17 giờ mẹ. Bên mình giờ chắc khuya rồi hả mẹ?
Gần 23 giờ con ạ.
Trong một khoảnh khắc bất chợt,
nhìn vào màn hình video call với bà Lệ. Đức bỗng sững cả người lại như chết sững đi. Gã cất giọng lắp bắp hơi run.
Ủa mẹ. Bức tranh treo tường sau lưng mẹ là của ai đưa cho mẹ vậy?
Sao giọng mày run rẩy lắp bắp như thế hả Đức?
Sao? Có phải nhìn vào nó mày thấy mê mẩn rồi đúng không con?
Mẹ mày biết mà, thế nào mày cũng không rung động, muốn cưới vợ ngay hả?
Giọng cả Đức lúc này đầy lo âu, hoảng hốt. Thấy vẻ mặt có vẻ quá vô lo của mẹ, gã liền nói lời thúc giục.
Ôi trời ơi! Mẹ mau đem bức tranh treo trên tường đó mà vứt đi đâu đó thì thật xa đi.
Trời ơi, rõ ràng là đã đem cho người khác rồi mà. Sao hôm nay nó lại nằm ngay tại nhà mình chứ?
Mày sao thế vậy Đức? Sao giọng con trai mẹ lại run rẩy như vậy hả?
Mày không bỏ ngay cái tật gặp gái là run là sợ như thế, thì biết khi nào mày mới lấy được vợ hả con?
Mẹ có nghe con nói gì không? Đem nó.
Âm thanh tự động mất tín hiệu sóng điện thoại. Trước khi màn hình tắt ngớm, còn nghe văng vẳng giọng điệu run run của Đức.
Mẹ ơi, mẹ còn nghe con nói nữa không?
Bên này điện thoại bà Lệ bỗng tắt nguồn, màn hình đen thui. Phát hiện ra việc ấy, hắt dài ra một hơi, bà Lệ lên giọng thở than.
Trời ơi, cái điện thoại bị làm sao mà tự dưng lại tắt nguồn đột ngột như thế này? Rõ ràng lúc chiều mới sạc xong đầy pin rồi mà.
Thắm ơi!
Thắm!
Bà Lệ vừa gọi cô giúp việc tên Thắm, tính nhờ một chút việc, thì bỗng nhiên một âm thanh tạch tạch vang lên. Cùng lúc toàn bộ điện trong nhà vụt tắt. Ngồi ngay tại phòng khách tối quá, bà Lệ chưa biết phải làm sao. Kêu con nhỏ người làm thì không nghe nó ơi hỡi. Bà Lệ toàn mò mẫm đứng lên. Bỗng dưng bà ta cảm thấy cả hai bờ vai lạnh buốt, trĩu nặng. Cảm giác như có hai bàn tay đang ghì chặt vào. Bà giật mình thốt lên. Bà Lệ lại tiếp tục cất âm thanh gọi tên vang lên trong đêm tối ôm, yên ắng hơn thường.
Thắm, mày xuống dưới này rồi đó à? Làm hết hồn mày.
Bàn tay lạnh đặt trên vai bà Lệ tự dưng rụt lại, nhưng vẫn không nghe ai lên tiếng trả lời. Bà ta thấy lạ, liền quay ngoắt ra sau. Thật kỳ dị, lại chẳng có ai. Vì tuy trong bóng tối, nhưng bà ta quờ quạng mãi cũng không chạm phải thứ gì cả. Chợt ánh mắt bà Lệ khựng lại chỗ bức tranh, vì có một thứ ánh sáng mờ ảo hắt ra từ đó làm cho bà bị mê mẩn, mụ mị đi. Bức tranh bỗng đáp trả lại bằng một nụ cười rất quỷ dị và chất chứa đầy tâm tư, oán hận của cô gái trong đó. Bà Lệ hoảng hốt chưa biết làm gì thì có giọng của cô gái vang.
Bà chủ ơi, bà đâu rồi?
Bà Lệ nghe rõ tiếng gọi của con Thắm giúp việc, nhưng hình như tâm thức vẫn chưa tỉnh táo. Cho đến khi con Thắm chạy đến nói lớn lên thì bà mới giật mình.
Tao ở đây.
Bà Lệ như vừa thoát ra khỏi sự mê muội. Đúng lúc điện trong nhà tự động sáng trở lại. Con Thắm hớt hải, vừa thở hồng hộc vừa nói.
Ôi bà chủ, bà ngồi đây nãy giờ hả? Vậy mà nãy giờ con gọi lại không thấy bà trả lời lại cái gì cả.
Bà Lệ lúng cuống đáp. Tao
mệt.
Nghe bà Lệ nói kiểu hụt hơi, còn nhẹ giọng hơn hẳn ngày thường. Con Thắm liền nghĩ bà Lệ bệnh trong người, nên chạy vội tới ngồi hỏi liên tục.
Ôi, bà chủ hiện đang cảm thấy mệt trong người lắm à? Bà thấy cơ thể bà có triệu chứng ra sao hả? Bà nói cho con biết, con gọi báo liền cho ông chủ. Sẵn ông trên đường làm về, ghé tiệm thuốc mua thuốc cho bà luôn.
Bà Lệ xua tay lắc lắc cái đầu, ra vẻ không tán thành. Rồi bà bảo.
Thôi được rồi, để bà tự gọi cho ông cũng được. Mày xem thử cái điện thoại này của bà bị cái gì,
mà lại tự dưng tắt nguồn vô cớ như thế hả Thấm? Mày sửa được thì đem vào phòng cho bà nghe, còn không mang nó ra tiệm gần nhà sửa nghe chưa?
Dạ, con biết rồi.
Nói xong, bà Lệ lên trên phòng riêng của vợ chồng bà, định nằm nghỉ một tí cho khỏe người. Đây có lẽ là đêm đầu tiên ông Phong, chồng của bà Lệ tiếp khách khứa lại về trễ như thế. Sắp 12 giờ đêm rồi, bà Lệ trằn trọc mãi, vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân của chồng bà về. Bỗng dưng đang thiêu thiêu, bên tai lại nghe một giọng hát rất trong trẻo, du dương ngân lên, âm vang cả căn nhà. Bà Lệ giật mình dậy, tỉnh hẳn cả ngủ, nói thầm trong đầu. Quái lạ nhỉ, là ai không biết, mà giọng này là giọng nữ nữa chứ. Nhà có mỗi con Thắm à, mà nó có bao giờ nó cả gan dám ồn ào hát hò gì vào giờ đêm đâu. Hình như giọng hát này phát ra từ dưới phòng khách vang lên thì phải. Vừa nghĩ, bà Lệ vừa từ từ xuống phòng khách, đặt chân tới ngay phía cầu thang lên xuống. Bà Lệ khựng lại, rồi chăm chú đưa ánh mắt quan sát một lượt. Và bà ta chợt bắt gặp một điều rất kỳ dị. Qua ánh sáng đèn ngủ tại phòng khách phát ra, trước mắt bà Lệ giờ có một cô gái mặc bộ đồ màu đen thun ôm bó sát cả người, giống trang phục múa ba lê. Cô ta đang xoay lưng lại, vừa hát vừa múa những điệu ba lê thực sự rất dẻo. Bà Lệ chưa hết hoang mang thì bất chợt nhìn thấy đôi tai của cô gái bỗng phát sáng lên, lộ ra hình dáng nhọn hoắt như yêu tình, giật lên liên hồi, như thể đã phát hiện ra sự có mặt của bà Lệ. Cô ta bắt đầu thực hiện những động tác uống gập kỳ dị, giống như một người không có xương sống vậy. Bà Lệ chỉ biết chôn chân tại chỗ, há hốc miệng ra á khẩu, trên mặt vẫn còn nguyên một nỗi bàng hoàng đầy kinh sợ. Bởi giờ đây trước mắt bà là hình ảnh cô gái cả thân người uốn dẻo, có nguyên cái đầu quay ngược ra đằng sau chúc xuống đất. Những sợi tóc thật dài thi nhau bung ra, xóa đen cả một khoảng lớn trên nền nhà. Bà Lệ cảm thấy chúng không khác gì những con rắn đen thui cứ thi nhau uốn éo, vùng vẫy. Mặt khác, cả hai cánh tay gầy guộc nhưng trắng bạch, nổi cả gân tím, gân xanh đang từ từ thò dài ra, đầy móng vuốt đen ngòm, sắc nhọn. Nhưng kinh hãi hơn cả chính là ánh mắt đầy u ám, ma lực đang nhìn sòng sọc vào bà Lệ. Bà hoảng loạn đến không dám thở mạnh khi làn da của cô gái phát sáng lên, toàn bộ khung cảnh đập vào mắt, và bà chợt nhận ra đó chính là cô gái trong bức tranh mà mình mới mua về. Chưa dừng lại ở đó, một giọng nói đầy oán hận vang lên. Trật Minh Đức, trả mạng! Bà Lễ sợ hãi hét toáng lên, làm con Thắm giúp việc giật mình thức giấc, hoảng hốt chạy xuống dưới, hớt hải hỏi bà.
Bà ơi, bà bị làm sao thế?
Bà Lễ lúc này trên mặt tỏ ra một nỗi kinh sợ vô cùng. Người bà run lên bần bật hỏi lại Thắm.
Thắm, nghe bà hỏi. Nãy con ngủ trên phòng, còn có nghe giọng hát của ai hay không? Cả cái giọng hét rất lớn nữa.
Con Thắm nhìn bà Lệ với vẻ khó hiểu. Thật ra Thắm cảm nhận biểu hiện lẫn cử chỉ lạ lùng rất khác ở bà chủ nó, là từ lúc điện trong nhà bị mất đột ngột, nên nó liền hỏi thẳng.
Bà chủ, thật ra là có chuyện gì với bà thế? Sao từ lúc điện mất tới giờ con thấy bà lạ lắm à nghen? Từ lúc con lên phòng ngủ cho tới giờ, con có nghe thấy ai hát ai hò hay ai hét cái gì đâu. Bộ gần nhà mình có người nào khùng điên tới mức đêm khuya khoắt như thế này còn mở karaoke lên hát hay sao mà bà lại hỏi con như thế?
Nghe con Thắm nói như vậy, bà Lệ biết rằng dường như chỉ mỗi bà là mới thấy được việc diễn ra từ nãy giờ. Bà ta liền đưa tay chỉ về phòng khách rồi bảo.
Thắm, con nhìn xuống dưới, nhìn xuống phía phòng khách mà xem.
xem có ai đang ở dưới không.
Con Thắm nhìn xuống chẳng thấy ai, nên quay lại lắc đầu với bà Lệ. Cùng lúc đó, có giọng nói bên ngoài vang lên.
Mình ơi, ra mở cửa cho tôi.
Con Thắm nghe cái giọng khá đổi quen thuộc, liền tỏ vẻ vui mừng, báo lại cho bà Lệ biết.
Ông chủ, là ông chủ đã về rồi đó bà chủ ơi.
Bà Lệ từ khuôn mặt quá đổi lo sợ, chuyển sang tâm thái bình tĩnh hơn. Bà ra vẻ sai bảo con Thắm.
Mau, con mau xuống mở cửa cho ông chủ nhanh đi Thắm. Chìa khóa bà để ngay dưới hộc tủ tivi dưới phòng khách đó.
Thắm vừa mới mở cửa ra thì giật mình sửng sốt hỏi ông Phong.
Ôi trời, ông chủ ơi, ông bị làm sao vậy nè? Sao chân của ông lại bị chảy máu thế kia?
Nghe cái giọng hoảng hốt như muốn la lên thật to của con Thắm, bà Lệ liền lật đật chạy nhanh xuống phòng khách. Ra đến nơi, thấy chồng bà mặt có vẻ nhăn nhó vì đau, cái chân đi cà nhắc, máu me chảy dài. Bà giật mình thốt lên.
Trời ơi, ông bị cái gì thế này hả ông Phong? Sao giờ mới về mà chân còn chảy máu nhiều thế kia?
Ông Phong nét mặt có vẻ mệt mỏi. Ông thở ra một hơi dài. Nhưng trong làn hơi đó, cả bà Lệ và con Thắm đều nhận ra rằng chắc chắn ông Phong vừa có một cuộc nhậu say bí tỉ với khách hàng và đối tác xong. Sau đó ông Phong được bà Lệ dìu vào phòng khách. Ông mới ngồi xuống lên tiếng chậm rãi, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Hôm nay dì sẽ có một cuộc ký kết hợp đồng quan trọng với đối tác bên Tây Ban Nha và khách hàng của tôi bên Trung Quốc. Nên tôi mới cùng với họ bàn việc giao kèo mọi thứ đâu vào đó. Xong cả bọn mới quyết định tăng 2, tăng 3 cho thấm tình anh em hợp tác. Ai ngờ khi xong xuôi mọi chuyện, tôi tự tay lái xe hơi một mình trên đường khuya về. Và không ngờ rằng đang lái, tôi lại rõ ràng thấy bóng người nhào tới đổ ập vào xe của tôi như muốn tự tử vậy đó. Làm tình thế lúc đó, tôi phải thắng gấp lại để tránh họ. Trong khi xe thì đang chạy rất là nhanh, chân tôi không biết quẹt vào đâu, mà giờ máu me te tua như vậy nữa. Ôi trời, sao lại xảy ra cớ sự như thế chứ? Rồi còn xe của mình đâu rồi ông Phong?
Xe tôi gửi lại chỗ gara người quen rồi. Sợ quá không có dám chạy về nữa, mới bắt xe ôm về cho an toàn. Con Thắm, lấy giúp ông cái băng gạc y tế.
Sau khi băng bó xong vết thương cho chồng, bà Lệ liền dìu ông Phong lên phòng. Tuy vậy, vừa bước lên cầu thang, bỗng ông ngoái đầu nhìn lại rồi hỏi vợ mình.
Bức tranh cô gái có ánh nhìn mê hoặc kia, bà mua khi nào thế?
Câu hỏi ở ông Phong bất giác khiến bà Lệ phải rùng mình liên tục. Cảm giác lo sợ về những thứ quỷ dị lại tiếp tục ùa về, trở lại trong tâm trí của bà. Có lẽ chính vì thế mà bà Lệ không dám nhìn vào bức tranh kỳ quái kia nữa. Giờ khi thấy chồng cứ mãi miết mê say nhìn đắm đuối vào bức tranh không rời mắt, bà liền lên tiếng thúc giục ông Phong lên phòng riêng để nói chuyện.
Thôi, giờ khuya lắm rồi, ông mau cùng tôi lên trên phòng mình trước cái đã, mọi việc để nói sau.
Sau câu hối thúc của bà Lệ, ông ta chợt đưa tay vỗ vỗ vào đầu mình, như muốn lay động lại sự tỉnh táo trong tâm thức hơi mụ mị vừa rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chân ông Phong sưng tấy lên, đi lại trông có vẻ rất khó khăn. Ông cũng chả hiểu tại sao nó lại ra nông nổi như thế.
Bà, chút nữa tôi đi khám chứ cái chân tự nhiên sưng tấy lên rồi. À mà quên, hay là bà gọi thằng Đức về đi, cho nó quản lý công việc hộ tôi. Chắc tôi phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới ổn được. Tự nhiên thấy mệt mỏi trong người quá.
Bà Lệ cất giọng não nề nói với chồng.
Ông à, ông coi đi khám đi. Ông như vậy tôi lo lắm. Chuyện thằng Đức cứ để cho tôi lo. Mà tôi hỏi ông thật cái này.
Nói tới đây, bà Lệ bất chợt dừng lại. Ông Phong thấy thế, liền lên tiếng hỏi lại.
Chuyện gì vậy?
Giọng của bà Lệ có vẻ hơi run sợ.
Thật ra, ông có tin trên đời này có ma quỷ không ông Phong?
Bà bị làm sao thế? Sao lại hỏi tôi những câu vớ vẩn như thế được?
Tôi không hỏi vớ vẩn đâu. Bởi rõ ràng lúc tối, trong lúc chờ ông về, tôi có tận mắt thấy cái cảnh rất là đáng sợ tại căn nhà của mình.
Ông Phong có vẻ ngạc nhiên với những gì vợ ông vừa ấp úng kể. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông cảm thấy cả điệu bộ lẫn giọng nói của bà Lệ lại khác thường đến thế. Ông liền hỏi cho kỹ.
Lúc tối đã xảy ra chuyện gì? Sao bà cứ tỏ vẻ lạ lùng, mặt mày lại tái mét vậy?
Lúc tối có một con bé nó ở đây. Nó đòi thằng Đức nhà mình trả mạng.
Nghe đến đây, ông Phong cao mày nhìn sang, gắt giọng.
Bà có đang bình thường không đó? Thằng Đức nó sang Tây Ban Nha rồi, gây thù chuốc oán gì với ai ở đây được. Mà bà kể thứ nào vào tận nhà mình đòi mạng thằng Đức? Rồi bà thấy cái đứa đòi mạng thằng Đức là trai hay là gái?
Là một hồn ma.
Trời, cái bà này, bà bị làm sao đây? Tôi không có đùa với bà cái chuyện này đâu ạ.
Vậy ông nghĩ nãy giờ tôi đang đùa hả? Kể chơi vớ vẩn với ông hay sao hả ông Phong? Tính tôi đó giờ ông biết mà. Cái gì liên quan tới người thân gia đình, tôi có mang nó ra nói vớ vẩn bao giờ đâu. Còn một điều kinh dị nữa, tôi muốn nói với ông. Ông nhất định phải tin tôi nghe ông Phong. Thật ra hồn ma tôi thấy hôm qua, nó chính là...
Chưa kể dứt câu, chuông điện thoại ông Phong bất chợt vang lên, là thằng Đức gọi về. Ông liền bấm vào trả lời cuộc gọi.
Bố nghe đây con trai.
Giọng gã Đức có vẻ lo lắng đầy sốt sắng, hỏi vội vàng.
Bố đây à? Bố hiện có đang ở nhà không? Mẹ hiện có đang bên cạnh bố không hả bố? Sao giờ con không gọi được cho mẹ nữa vậy bố?
Thằng Đức này, từ từ đi nào. Mày làm cái gì mà nói nhanh nói vội, gấp gáp với bố mày như thế hả con? Mày hỏi mẹ mày à? Bà ấy đang ngồi cạnh ngay bên bố ở đây nè chứ đâu.
Bà Lệ ngồi cạnh chồng, thấy ông Đức nhắc tới, liền chụp vội cái điện thoại.
Mẹ đây Đức.
Mẹ, sao điện thoại mẹ tự dưng lại cúp nguồn như vậy? Con gọi mẹ suốt cả đêm nay vẫn không thể nào liên lạc được. Giờ bên Tây Ban Nha là 3 giờ khuya rồi, mà con vẫn chưa thể nào chợp mắt nổi, bởi con đang cảm thấy rất là bất an và lo lắng.
Điện thoại mẹ làm sao đó Đức à? Tự dưng nó lại bị cúp nguồn giữa chừng, chứ hư rồi sao á? Thôi để mai mẹ sai con Thắm đi sửa, xong mẹ lại gọi bình thường cho con được thôi.
Mẹ, vậy bức tranh quỷ quái kia đâu rồi mẹ? Mẹ có nghe lời con dặn không đó? Mau bỏ nó nhanh đi. Mẹ có nghe con nói không?
Bà Lệ nghe giọng điệu có vẻ âu lo nghiêm trọng ở gã Đức. Bà nghiêm giọng buông một câu hỏi.
Đức, thật ra bức tranh kỳ quái ấy có liên quan gì tới con? Hãy nói thật cho mẹ biết đi, rồi mẹ sẽ kể cho con nghe hết về những gì mẹ từng thấy từ bức tranh trong tối hôm qua.
Mẹ ơi, con không biết phải nói sao cho mẹ hiểu đây nữa.
Ông Phong nghe mang máng cuộc nói chuyện giữa vợ con ông tới đây, liền lấy lại điện thoại từ tay vợ rồi nói.
Đức à, bà đây. Tối qua bà vừa bị tai nạn xe, giờ chân sưng tấy lên rồi. Hay là con tính đường về đây giúp bà trông coi công việc đi con.
Đức nghe vậy liền đáp ngay.
Trời đất, bố phải cẩn thận chứ. Vậy thôi, để ngày mai con sắp xếp được thì sẽ bay về gấp luôn.
Hôm nay ông Phong ở nhà nghỉ dưỡng, còn bà Lệ ghé cửa hàng để trông coi. Công việc bộn bề,
nên bà cũng quên bẵng đi mấy chuyện kỳ quái vừa rồi. Còn bé Thắm thì xin phép đem điện thoại của bà chủ đi sửa, nên bây giờ chỉ có mỗi ông Phong ở nhà. Đang mải mê ngắm nhìn bức tranh thì bất giác ông nghe âm thanh sột soạt vang lên. Chưa dừng lại ở đó, cô gái trong bức tranh bỗng mỉm cười quái dị, ngọ ngoại thân người liên hồi. Cái đầu từ từ chui ra khỏi bức tranh, tóc tai rũ xuống. Cô ta từ từ ngẩng lên nhìn ông chằm chằm. Cánh tay trắng toát, nổi gân xanh, đầy móng vuốt sắc nhọn, thọt thẳng vào mặt mình, rồi lôi ra một mảng thịt. Ông Phong như chết điếng tại chỗ khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa quái dị vừa hãi hùng đó. Ông ta sợ hãi hét lên.
Ma!
Ông ta giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Thì ra nãy giờ chỉ là một cơn ác mộng. Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã điểm 12 giờ trưa. Ông Phong thở phào nhẹ nhõm, xuống phòng khách bật tivi xem. Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống ghế sofa thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khoảng nửa tiếng sau, con bé Thắm giúp việc đã có mặt tại nhà. Vừa bước vào phòng khách thì nó sững người lại khi thấy ông Phong giờ như một con cá mắc cạn, nằm thoi thóp, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn thẳng vào bức tranh treo tường. Một tay ôm lấy tim, tay còn lại chỉ vào bức tranh rồi miệng ú ớ. Chỉ vài giây sau, hai con mắt bỗng trợn tròn trắng giả, lẩm bẩm.
Trần Minh Đức trả mạng.
Dứt lời thì ông ta ngất ngay tại chỗ. Con Thắm sợ hãi, vội vã gọi xe cấp cứu đến. Tại bệnh viện, ông Phong vẫn chưa hồi tỉnh lại trong phòng cấp cứu. Bà Lệ thì đã khóc sưng cả mắt khi hay tin chồng mình lên cơn nhồi máu cơ tim. Sau khi nghe con Thắm thuật lại sự việc, bà run run giọng, bà hỏi.
Vậy là câu cuối cùng con nghe ông thều thào nói bên tai là câu gì hả Thắm?
Con Thắm có vẻ vẫn còn bần thần, nó run run nói.
Là câu Trần Minh Đức trả mạng. Là câu đó đó bà chủ.
Bà Lệ chưa kịp hỏi thêm thì bỗng có giọng nói vang lên.
Mẹ, bố như thế nào rồi hả mẹ?
Bà Lệ ngước mặt lên thì thấy bóng dáng của thằng con trai bà. Gã Đức có bề ngoài nhìn khá lãng tử.
Con vừa từ sân bay về tới rồi đó hả Đức?
Bà Lệ mếu máo như sắp khóc òa lên. Đức thấy vậy liền nắm chặt tay mẹ rồi nói.
Dạ, con mới vừa về tới. Gọi cho Thắm biết chuyện nên con đến thẳng đây luôn. Mẹ, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào hả mẹ? Tại sao ba đột ngột lại phát bệnh tim ra như vậy?
Nghe đến đây, bà Lệ bỗng gằn giọng lại nói.
Đức, con nói cho mẹ biết bức tranh đó là như thế nào. Sao từ lúc mẹ mua về, nhà mình lại gặp toàn những chuyện xui rủi liên tục như vậy?
Bà Lệ kể lại hết toàn bộ sự việc cho Đức nghe. Cùng lúc này, những ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí của gã. Ngày đó, Đức là học viên ngắn hạn tại Học viện Mỹ thuật, vô tình bắt gặp Mai Anh, một giáo viên tổng hợp trẻ tuổi. Với bản tính háo sắc, gã lập tức lân la làm quen, tỏ ý tán tỉnh cô ta, nhưng nhanh chóng bị phớt lờ đi. Những ngày tiếp theo, gã vẫn luôn tìm cách tiếp cận Mai Anh qua từng tiết học trong lớp mỹ thuật. Đức không đẹp xuất sắc, nhưng mang vẻ lãng tử phong trần. Cùng với gia thế của mình nên có rất nhiều cô gái sẵn sàng đâm đầu vào. Tuy vậy, chưa có ai làm gã mê muội say đắm như là với Mai Anh. Mai Anh nhanh chóng nhận ra ý đồ của Đức nên một mực từ chối ra mặt. Gã thất bại hết lần này đến lần khác, bắt đầu sinh ra tâm tưởng bệnh hoạn. Trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý định bị diệt.
Vào buổi sẩm tối, lúc này Mai Anh vừa lây hoay dắt xe chuẩn bị rời trường về nhà, thì bất chợt bị cả Đức nấp sẵn từ phía sau đánh một cú thật mạnh vào đầu. Gã đưa cô ta tới căn chung cư của mình mà không mảy may nghi ngờ. Mai Anh tỉnh lại trong trạng thái đau đớn, toàn thân bị trói chặt. Trước mặt mình là một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ dữ. Cô ta vô cùng hoảng loạn, nhưng nhanh chóng nhận ra được giọng nói là của cậu học trò dị biệt luôn theo đuổi mình. Cô có bao giờ biết cái cảm giác rung động cực độ trong tình cảm là gì chưa, hả Mai Anh? Nghe đến đây, Mai Anh vùng vẫy hét toáng lên, nhưng không ai nghe thấy vì hàng xóm gần bên đã đi vắng hết. Gã Đức vẫn đang gằn giọng đe dọa với con dao lầm lầm trên tay. Cô ta vẫn ra sức la hét. Do bất cẩn nên gã quên lấy dẻ nhét miệng lại. Cùng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Đức hoảng hốt không biết làm gì nên quýnh quán nhặt thanh sắt dưới đất, quật mạnh một nhát chí mạng vào đầu Mai Anh. Máu chảy ra lên láng cả nền nhà. Gã mang xác cô ta vào phòng riêng của mình, sau đó rửa sạch sẽ tay chân, lau dọn tươm tất, rồi mở cửa ra thì thấy hai mẹ con bà Hồng hàng xóm đứng đó. Gã nhanh chóng giải thích rằng do mình xem phim hành động, mở lớn tiếng quá chứ không có chuyện ai la hét gì cả. Giải quyết xong, Đức trở vào trong, tính đối chất với Mai Anh thì phát hiện ra cô ta đã chết từ lúc nào rồi. Gã cố gắng dùng mọi cách, kể cả hô hấp nhân tạo nhưng đành bất lực. Dù có chút bấn loạn nhưng gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một thoáng suy nghĩ, Đức liền đem tất cả đồ nghề hội họa sang, từ từ cúi xuống, chăm chú vào quá trình lột toàn bộ da trên khuôn mặt của Mai Anh để thực hiện một ý tưởng điên rồ, bệnh hoạn. Đức chặt xác Mai Anh thành từng khúc, lóc riêng thịt bỏ vào thùng xốp, còn phần xương cho vào bao tải. Giải quyết xong xuôi, gã mới bắt đầu công cuộc phác họa bức tranh nghệ thuật dị hợm của mình. Đức vẽ chân dung của Mai Anh, nhưng kinh tởm ở chỗ, gã dùng miếng da mặt của cô ta để đắp lên phần khuôn mặt của người trong bức tranh, rồi dùng kim chỉ khâu lại trước khi phủ thêm một lớp sơn và keo trong, nhằm giữ nó trường tồn với thời gian để Mai Anh mãi mãi ở bên gã. Tuy vậy, sau khi hoàn thành bức tranh và phi tang xác của cô xong, đêm nào Đức cũng thấy những điều kỳ dị xảy ra. Đó là hình ảnh của cô gái trong bức tranh cựa quậy, vùng vẫy như muốn thoát ra ngoài. Ánh mắt nhìn gã với nỗi uất hận ngút ngàn. Cô ta liên tục gào thét tên gã và đòi trả mạng. Cứ như vậy nhiều đêm liền, Đức bắt đầu trở nên hoảng loạn, sợ hãi bức tranh mà gã cho là tuyệt tác của mình. Cuối cùng, khi tâm trí đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, gã quyết định đem bức tranh đi tặng, và người nhận được nó không ai khác chính là bà Hồng hàng xóm, rồi sang Tây Ban Nha du học, nhưng cốt lõi là để chạy trốn đi nỗi kinh hoàng đang vây lấy. Gã không ngờ rằng bà Hồng sau đó đem bức tranh đi bán, và như định mệnh sắp đặt, mẹ mình lại mua nó và đem về nhà trưng bày. Những dòng ký ức bệnh hoạn bỗng hiện lên rõ mồn một. Đức ngồi thụp xuống dãy ghế chờ, mặt vô hồn. Bà Lệ thấy con im lặng hồi lâu nên sốt ruột thúc giục. Đức, có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe đi. Có chuyện gì vậy con? Đức mấp máy môi, không dám thú thật mọi việc. Gã đang cố tình tìm một lý do khác để lấp liếm nó. Tuy vậy chưa kịp nghĩ ra thì bỗng nhiên gã nhìn thấy ở phía góc tối có một hồn ma nữ xuất hiện. Cô ấy nhìn gã với ánh mắt u uất, căm phẫn vô cùng, sát khí đằng đằng như muốn giết gã ngay lập tức. Đức bắt đầu trở nên hoảng loạn, khua tay múa chân loạn xạ, miệng không ngừng lắp bắp trước sự ngỡ ngàng của bà Lệ.
Tôi biết lỗi rồi Mai Anh. Là tôi tại tôi điên rồ với cái ý tưởng bệnh hoạn nên đã giết cô chết tức tuổi như thế. Xin cô đừng dày ám tôi và gia đình tôi nữa. Xin cô hãy tha cho tôi đi Mai Anh. Tôi có lỗi khi đã giết chết cô. Phanh thây xẻ thịt cô rồi lột da mặt cô đưa vào bức tranh. Tôi biến thái, là tôi bệnh hoạn điên rồ nên mới gây ra cái chết hoàng cho cô. Xin cô hãy tha cho tôi đi.
Đức vừa van xin rối rít, vừa quỳ lại liên hồi. Ánh mắt loạn thần nhìn chằm chằm về phía mẹ mình, rồi buộc miệng kể ra hết toàn bộ sự việc. Bà Lệ nghe con trai nói thì quá đỗi bàng hoàng và sững sờ. Hai mắt mở to, trợn ngực. Chưa kịp phản ứng gì, thì bỗng nhiên Đức vùng dậy chạy. Vừa lao đi vừa la hét ổm tỏi, xin được tha thứ. Chưa đầy một phút sau, bỗng có tiếng la hét thất thanh vang lên. Con bé Thắm hớt hải chạy vào trong, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp.
Bà chủ ơi, cậu Đức bị xe cắt nát người rồi bà chủ, chết rồi.
Bà Lệ nghe xong thì ngất xỉu tại chỗ. Mấy ngày xong đám tang của Đức diễn ra trong sự quản lý chặt chẽ của công an. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận thông tin từ bà Lệ. Sau nhiều đêm bị vong hồn của Mai Anh hiện về đe dọa, buộc phải khai ra mọi thứ. Tuy vậy, vì tên Đức đã chết nên vụ án mang rợ đó đã khép lại. Phía cơ quan điều tra cũng tịch thu bức tranh theo quy định để phục vụ củng cố hồ sơ vụ án. Vừa rồi là câu chuyện ngắn Lột da xẻ thịt của tác giả Như Ý. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe suốt câu chuyện. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.